Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con. Khi tình đời là mối dây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa.
Kính chào quý thính giả. Đây là chương trình Phụ nữ của Đài Nguồn Sống. Qua chương trình này, chúng ta sẽ học về những nguyên tắc Kinh Thánh dạy liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong gia đình và hội thánh. Chúng tôi cũng sẽ chia sẻ những nghiên cứu học hỏi đem lại hữu ích cho đời sống người phụ nữ trước những trách nhiệm trong đời sống bận rộn ngày nay.
Ôi, con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa. Ngài đã chiến thắng con mù loà, Ngài đã chiếu sáng, Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến, Ngài là dịu êm và làm con khao khát ngày đêm.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa qua tiết mục Giờ Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng ta học bài thứ tư, cũng là bài cuối cùng về người nữ không tên tại làng Sunem. Vợ chồng người nữ Sunem vì kính yêu Chúa đã giúp tiên tri Elise và đầy tớ của ông có những bữa ăn ấm cúng với gia đình bà và có nơi nghỉ ngơi tiện nghi, thoải mái mỗi khi đi qua làng Sunem. Đáp lại lòng ưu ái của hai vợ chồng, tiên tri Elise cầu xin Chúa ban cho ông bà một đứa con trai. Năm sau đó bà sinh được đứa con trai, nhưng đứa bé chỉ sống được mấy tuổi thì bị bệnh và qua đời. Người nữ Sunem đã lên tận núi Cạc-mên gặp tiên tri Elise để xin ông cứu giúp. Lúc đầu ông sai người đầy tớ đi thế, nhưng bà khẩn khoản xin ông đi với bà. Và cuối cùng, vị tiên tri đồng ý đi với bà về làng Sunem. Tiên tri Elise đã cứu con trai của người nữ Sunem như thế nào? Kinh Thánh ghi: khi Elise vào nhà, thì thấy đứa trẻ đã chết, nằm trên giường của ông. Elise vào trong phòng, đóng cửa lại, chỉ có ông và đứa trẻ ở trong. Rồi ông cầu nguyện với Đức Giê-hô-va. Sau đó, ông lên giường, nằm sấp trên đứa trẻ, đặt miệng mình trên miệng nó, mắt mình trên mắt nó và tay mình trên tay nó. Khi ông nằm ấp trên mình đứa trẻ như vậy, thì cơ thể nó ấm lại. Elise bước xuống giường, đi qua đi lại trong phòng, rồi lại lên giường, nằm ấp trên mình đứa trẻ lần nữa. Cuối cùng, đứa trẻ hắt hơi 7 lần và mở mắt ra. Trích sách Các Vua thứ nhì chương 4, từ câu 32 đến 35, theo bản Hiệu Đính. Tiên tri Elise không những hết lòng cầu nguyện xin Chúa cứu đứa bé sống lại, nhưng ông cũng có hành động cụ thể để truyền sức sống cho đứa bé. Ông nằm sấp mình trên đứa trẻ, đặt miệng mắt ông lên miệng mắt đứa bé, tay ông lên tay đứa bé, để truyền sức sống của ông vào thân thể bất động của đứa bé. Vì lòng yêu thương, vị tiên tri không ngại ngùng hay sợ hãi, nhưng ông đã ôm ấp và hôn lên cái xác lạnh ngắt, bất động. Với đức tin nơi Chúa, ông tập trung hết sức để truyền hơi ấm và sức sống của mình cho đứa bé. Sau đó, cơ thể đứa bé bắt đầu ấm lại. Vị tiên tri bước xuống khỏi giường đi qua đi lại trong phòng. Có lẽ mệt vì phải dùng sức quá nhiều. Rồi ông lại lên giường, nằm trên xác đứa bé như lần trước. Và phép lạ đã xảy ra. Sự sống từ Đức Chúa Trời đã truyền qua đứa bé một cách lạ lùng. Đứa bé hắt hơi 7 lần và mở mắt. Sự kiện đứa bé hắt hơi cho thấy nó đã thở được, bộ phận hô hấp đã hoạt động trở lại. Thấy đứa bé mở mắt, tiên tri Elise vui mừng. Nhưng có lẽ quá mệt sau khi cầu nguyện và truyền sức sống cho đứa bé, nên ông bảo Gehazi đi gọi người nữ Sunem. Bà đang ở dưới nhà, có lẽ bà cũng đang cầu nguyện, nhưng với tấm lòng nặng nề và đau đớn. Nghe người đầy tớ của Elise gọi, bà cố gắng lê bước lên lầu. Lên đến nơi, vị tiên tri bảo bà, hãy ẵm lấy con bà đi. Đây thật là một lời ra lệnh đầy niềm vui. Dù vui mừng thấy con sống lại, người nữ Sunem không quên ơn Chúa, cũng không quên là chính nhờ người của Đức Chúa Trời hết lòng cầu nguyện mà con bà được cứu sống. Nên trước khi đến bế con, bà bước lại, cúi lại để cảm tạ vị tiên tri. Bóng tối đau buồn đang bao trùm trên gia đình người nữ Sunem đã được Chúa cất đi. Gia đình bà giờ đây lại tràn đầy niềm vui với tiếng cười nói của đứa con trai yêu dấu. Sau đó tiên tri Elise trở về Gilgal. Chúa tiếp tục dùng ông làm nhiều phép lạ, đặc biệt là phép lạ chữa lành bệnh phung cho Naaman, là quan tổng binh của nước Syria. Lần cuối người nữ Sunem được nhắc đến trong Kinh Thánh là trong sách Các Vua Nhì, chương 8. Kinh Thánh ghi như vậy. Elise bèn nói với người đàn bà, là mẹ của đứa trai mà người đã khiến sống lại, rằng, hãy trỗi dậy, đi với người nhà ngươi, ngủ nơi nào ngươi ở được. Vì Đức Giê-hô-va đã định dẫn cơn đói đến, kìa nó sẽ đến trong xứ 7 năm. Vậy, người đàn bà ấy đứng dậy, vâng theo lời của người Đức Chúa Trời, cùng người nhà mình đi kiều ngụ 7 năm trong xứ Philippines. Đức Chúa Trời báo cho tiên tri Elise biết rằng, vì tội thờ hình tượng của con dân Chúa trong nước Israel, Ngài sẽ khiến xứ bị nạn đói trong 7 năm. Khi nghe tin này, vị tiên tri nghĩ đến người nữ Sunem và những gì gia đình bà đã làm để nâng đỡ chức vụ của ông. Nên ông khuyên bà rời khỏi nơi đang sống, tìm đến một nơi khác, vì Samari sẽ bị nạn đói trong 7 năm. Quý trọng người của Đức Chúa Trời và tin cậy vào sự hướng dẫn của ông, người nữ Sunem liền đưa gia đình rời nơi đang ở đến sống trong vùng Philippines. Trong thời gian này, có lẽ chồng bà đã qua đời vì Kinh Thánh không nhắc đến ông, nhưng chỉ ghi bà ấy đứng dậy, vâng theo lời của người Đức Chúa Trời, cùng người nhà mình đi kiều ngụ 7 năm trong xứ Philippines. Sau đó, Kinh Thánh ghi tiếp về bà như sau. Cuối 7 năm, người đàn bà ấy ở xứ Philippines trở về, đi đến kêu nài vua về việc nhà và đồng ruộng mình. Vả, vua đang nói chuyện với Gehazi, tôi tớ của người Đức Chúa Trời, mà rằng, ngươi hãy thuật cho ta hết các công việc lớn mà Elise đã làm. Gehazi đang thuật cho vua hay thế nào Elise đã khiến một kẻ chết sống lại. Thì kìa có người đàn bà là mẹ của đứa con trai mà Elise đã khiến sống lại, đến kêu nài vua về việc nhà và đồng ruộng mình. Gehazi bèn tâu với vua, ôi vua chúa tôi, kìa là người đàn bà ấy, và này là con trai nàng mà Elise đã làm cho sống lại. Vua bèn hỏi nàng, thì nàng thuật lại mọi việc cho vua nghe. Đoạn, vua cắt một hoạn quan theo nàng mà rằng, hãy bắt trả lại cho nàng mọi món nào thuộc về nàng và hết thảy huê lợi của đồng ruộng nàng từ ngày nàng lìa khỏi xứ cho đến ngày nay. Chúng tôi vừa trích đọc sách Các Vua Nhì, chương 8, câu 3 đến câu 6. Thưa quý vị, trong suốt 7 năm đói kém, phải sống xa quê hương, người nữ Sunem có lẽ luôn nghĩ đến ngôi nhà thân yêu và đất ruộng đang bị bỏ hoang của gia đình bà. Bây giờ nạn đói đã qua, đứa con trai cũng đã lớn. Vì chồng không còn, nên bây giờ đứa con trai mà Eli cứu sống là niềm an ủi, là nơi nương tựa cho bà. Bà dẫn con từ Philippines trở về quê hương là Samari. Hai mẹ con vào gặp vua Israel, lúc đó là vua Joram, để xin vua giúp bà lấy lại đất ruộng và nhà cửa mà vì nạn đói bà phải bỏ để đi lánh nạn. Lúc đó, vua lại đang bảo Gehazi, học trò của tiên tri Elise, kể lại những phép lạ mà vị tiên tri đã làm. Và trong sự hướng dẫn lạ lùng của Chúa, đúng lúc Gehazi kể đến việc tiên tri Elise gọi đứa con trai của người nữ ở Sunem sống lại, thì bà và con trai bà bước vào. Gehazi liền nói, tâu bệ hạ, kia là người đàn bà ấy, và này là con trai nàng mà Elise đã cứu cho sống lại. Vua liền bảo bà thuật lại xem có đúng như lời Gehazi nói không. Đức Chúa Trời cảm động lòng vua Joram khi ông nghe những điều người nữ Sunem chia sẻ. Sau đó, ông cho một hoạn quan đưa bà về và ra lệnh rằng tất cả nhà cửa đồng ruộng của bà, nếu người nào nhận được thì phải trả lại. Và họ cũng phải trả lại những hoa lợi họ thâu được trong đồng ruộng của bà nữa. Câu chuyện người nữ Sunem đã kết thúc một cách tốt đẹp. Chúng ta học được điều gì qua đời sống và cách cư xử của người nữ Sunem? Trước hết, chúng ta ghi nhận tính hiếu khách và lòng rộng rãi của bà. Kinh Thánh Tân Ước ghi lời sứ đồ Phi-e-rơ dạy như sau. Hãy tiếp đãi nhau không chút cằn nhằn. Mỗi người hãy dùng ân tứ mình đã nhận mà phục vụ nhau, như người quản lý trung tín, khéo sử dụng ân điển của Đức Chúa Trời nhiều cách khác nhau. Trích thư Phi-e-rơ nhất chương 4, câu 9 và 10, theo bản hiệu đính. Là con dân của Chúa, chúng ta cần sử dụng ân tứ Chúa ban để hầu việc Ngài. Ngoài những ân tứ thuộc linh như ơn giảng dạy để giúp con cái Chúa học biết lời Chúa, chúng ta cần noi gương người nữ Sunem, chia sẻ ơn phước vật chất Chúa ban để giúp đỡ anh chị em trong Chúa, nhất là giúp đỡ người hầu việc Chúa. Bà đã giúp một cách vui vẻ, tận tình và thiết thực, khiến người hầu việc Chúa là tiên tri Elise cảm thấy thoải mái khi nhận sự giúp đỡ của bà. Trong thư Roma, sứ đồ Phaolô cũng khuyên, hãy cung cấp sự cần dùng cho các thánh đồ, hãy ân cần tiếp khách. Trích Roma chương 12 câu 13. Người nữ Sunem sống trong thời cựu ước, nhưng bà đã thực hành lời dạy này. Bà ân cần tiếp đãi người hầu việc Chúa, mời đến nhà dùng bữa và cung cấp mọi sự cần dùng một cách thiết thực. Ngoài sứ đồ Phaolô và Phi-e-rơ, tác giả thư Hê-bơ-rơ cũng khuyên con dân Chúa phải có lòng hiếu khách, phải tiếp đãi anh chị em trong Chúa. Ông viết như sau: hãy luôn giữ tình huynh đệ, chớ quên tỏ lòng hiếu khách, vì khi làm điều đó, có người đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Thư Hê-bơ-rơ chương 13 câu 1 và 2. Vâng, theo lời dạy này, chúng ta cần tiếp đãi anh chị em trong Chúa để xây dựng tình thân với nhau. Lắm khi đó là chúng ta tiếp đón thiên sứ của Chúa vào nhà mà không biết. Chúng ta cũng ghi nhận sự khôn ngoan, bình tĩnh, biết cách xử sự trước những hoàn cảnh bất trắc và lòng tin cậy Chúa của người nữ Sunem. Nguyện xin Chúa dùng gương của người nữ Sunem khích lệ chúng ta yêu thương anh chị em trong Chúa và người hầu việc Chúa, cũng như hết lòng tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh để kinh nghiệm được ơn phước và sự dẫn dắt của Ngài. Giờ phụ nữ đến đây xin tạm ngưng. Kính chào tạm biệt quý thính giả.